Đế Bá, chương 4123, lành lặn nguyên vẹn, góc truyện audio.com, bất hủ chân thần thi thao, không chết cũng bị thương, vì hắn chỉ dùng một tay đón địch. Ai đều cảm thấy trước tuyệt sát đó dù Lý Thất Dạ có thể trốn một kiếp cũng sẽ bị thương nặng. Một kích khủng bố như vậy người trong thiên hạ mấy ai không chết. Cho bụi tán đi, Lý Thất Dạ đi ra, hắn vẫn bình tĩnh tự nhiên, mây bay nước chảy, dường như người chịu một kích chí mạng vừa rồi không phải hắn mà là người khác. Nhìn kỹ thì Lý Thất Dạ không bị thương, không đẫm máu hoặc bị thương nặng, hoặc bị bão sơn ấn đập nát bấy như mọi người tưởng tượng. Lý Thất Dạ yên lành người không một vết chảy, thứ duy nhất bị tước chỉ có ống tay áo của hắn. Thấy cảnh đó làm mọi người hút ngụm khí lạnh, bát quái trường thương sinh trung vực tiên lão cũng hút khí, gợn tóc gáy. Một kích vừa rồi của họ là tuyệt sát cực kỳ nghịch thiên, trên cõi đời này không nhiều người bị hai người liên hợp tuyệt sát mà còn bình yên được. Huống chi một tay nghênh địch không dùng binh khí, báo vật gì. Trong tình huống như vậy mà đỡ một kích tuyệt sát liên hợp của họ còn lành lặn không chút vết thương, trên đời hiếm thấy người như vậy ít ai làm được. Nếu thật sự có người làm được điều đó có lẽ cỡ như thủy tổ kinh diễm vô song đẳng cấp tiên thống. Nhìn Lý Thất Dạ chậm rãi bước ra từ cho bụi, bình yên người không vết chầy, chỉ có ống tay áo bị cắt rách. Mọi người hết sức giật mình. Lão tổ đại giáo mạn đến đâu, thiên tài tuyệt thế kinh diễm cỡ nào khi thấy Lý Thất Dạ chỉ bị rách ống tay áo thì tập thể trắng mặt. Lý Thất Dạ lúc này là vô địch, hắn tùy tiện đứng đó đã cho người cảm giác chấn áp chư thiên. Lý Thất Dạ không phát ra hơi thở kinh thiên động địa gì, không có thần quang bắn lên cao, nhưng dù hắn hết sức bình thường đứng đó thì hắn là vô địch. Hắn để lại bóng ma lớn trong lòng mọi người, ám ảnh khôn nguôi, thậm chí trở thành ác mộng. Bất hủ chân thần từng kinh diễm vô song không chịu nổi dùng mình, không dám tin điều mình thấy là thật. Đây còn là con người sao? Lý Thất Dạ đứng đó lạnh nhạt nói. Nếu nghiêm túc thì ta còn sợ chính mình. Lý Thất Dạ nói hờ hững nhưng mọi người dùng mình, trong câu nói ẩn chứa rất nhiều thông tin, mọi người càng không cách nào suy đoán thực lực của Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ liếc qua bát quái trường thương sinh trung vực tiên lão thản nhiên nói. Còn đòn sát thủ gì nữa không? Bắt đầu đi. Khi Lý Thất Dạ liếc mắt qua bát quái trường thương sinh trung vực tiên lão bản năng lùi một bước, trong lòng dâng lên sợ hãi, họ sợ kẻ trước mắt mình. Nếu là trước kia thì điều này thật không tin được, bọn họ là loại người vô địch lắng đọng bao nhiêu năm tháng, bát quái trường thương sinh bốn đời làm quốc sư từng nhiều lần cố gắng xoay chuyển cứu bát quái cổ quốc khỏi nguy nan. Trung vực tiên lão sống càng lâu, từng thấy các thủy tổ từng bồi dưỡng ra các vị chân đế. Hai người đều từng thấy trường hợp lớn, gặp sóng to gió lớn. Thủy tổ có đứng trước mặt thì họ chưa từng kinh dị, nhưng lúc này đối diện Lý Thất Dạ bình thường, bát quái trường thương sinh hay trung vực tiên lão đều kinh hoàng. Bát quái trường thương sinh trung vực tiên lão thầm hối hận đã chọc vào Lý Thất Dạ, đối địch với hắn làm gì? Chỉ tại ban đầu hai người đánh giá thấp thực lực của Lý Thất Dạ. Trong kế hoạch của bọn họ là đợt này ra tay chẳng những giết vãn bối kiêu căng như Lý Thất Dạ. Góc truyện audio.com còn muốn tạo dựng địa vị của bát quái cổ quốc trong tiên ma đạo thống, khiến họ có quyền thế hiệu lệnh thiên hạ. Ai ngờ hôm nay ra đường không gặp may, trường tồn bất hủ bắt tay nhau mà không đánh lại Lý Thất Dạ, lần này bọn họ đã đạp phải đinh. Trong khi bát quái trường thương sinh trung vực tiên lão kinh dị, Lý Thất Dạ cười nói. Các ngươi không ra tay vậy thì đến lượt ta. Vang tiếng nổ điếc tai, Lý Thất Dạ tùy tay giơ lên vẽ nửa vòng tròn, trông không có ảo diệu tuyệt thế vô song gì nhưng nó hồn nhiên thiên thành. Nửa vòng tròn cuốn thiên địa vào trong, xẻ ra hỗn độn, phán âm dương, định càn khôn. Tùy tay vạch nửa vòng tròn là hủy thế, là sáng thế. Chiêu khởi đầu chất chứa sống và chết, dường như mọi thứ trên cõi đời luân hồi trong nửa vòng tròn này. Nửa vòng tròn hiện ra kinh thế hãi tục giống như vô địch vạn cổ. Nhìn cảnh đó bát quái trường thương sinh trung vực tiên lão sợ hãi vô cùng. Bát quái trường thương sinh giống to. Mở, tất cả huyết khí, lực lượng đại đạo tuôn ra trong khoảnh khắc người bát quái trường thương sinh chói lòa. Bát quái cổ kính ở trên đỉnh đầu hứng lấy lực lượng mạnh nhất của bát quái trường thương sinh. Ong 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 ong, bát quái cổ kính rực rỡ chói lòa, một tấm gương bóng loáng hiện ra. Trong gương chiếu ra Lý Thất Dạ, cái bóng trong bát quái cổ kính tùy tay vẽ nửa vòng tròn, bàn tay lướt qua mặt kính, nửa vòng tròn đẩy hướng Lý Thất Dạ. Cái bóng trong gương đẩy ra nửa vòng tròn uy lực giống hệt Lý Thất Dạ. Có thể nghiền vạn vật thiên địa chặt đứt hết thảy đại đạo nhân quả, mọi thứ bao gồm trong nửa vòng tròn. Nhìn cái bóng trong gương cổ đánh ra nửa vòng tròn giống hệt Lý Thất Dạ, uy lực không giảm chút nào, khiến đám người sợ hãi. Tấm gương cổ này thật là vô địch, Dường như ai có được bát quái cổ kính đều ở thế bất bại, vì tấm gương cổ này tùy thời chiếu ra kẻ thù, chiếu ra từng chiêu từng thức, làm kẻ thù có công pháp mạnh đến đâu, chiêu thức ảo diệu cỡ nào cũng sẽ tự đấu với mình. Ngẫm lại xem bất cứ ai đấu với bản thân thì khó đánh bại chính mình. Nên có được tấm bát quái cổ kính khiến người ở thế bất bại, đối diện kẻ địch thế nào cũng không cần lo, nắm chắc phần thắng 100%. Đương nhiên báu vật có uy lực như bát quái cổ kính không phải người nào cũng có thể điều khiển, chiếu ra một kích vô địch như Lý Thất Giả. Trong bát quái cổ quốc chỉ có trường tồn bất hủ như bát quái trường thương sinh mới làm được. Khi bát quái cổ kính phản chiếu Lý Thất Giả thì trung vực tiên lão cũng bận rộn, lão thét dài. Đinh, tiếng kiếm ngân, trường kiếm tỏa sáng trong tay trung vực tiên lão chiếu bát hoang. Kiếm quang trong cửu thiên thập địa tụ tập lại, một kiếm đâm thẳng ra. Nhát kiếm đâm không có chiêu thức biến đổi, kiếm thức ảo diệu. Một kiếm ngưng tụ tất cả lực lượng đại đạo, ngưng tụ chư thiên kiếm khí, ngưng tụ kiếm đạo vô thượng. Đinh, trong kiếm quang, một kiếm với chuyển động không gì sánh bằng, tốc độ vạn cổ vô song đâm thẳng. Đây là kiếm của thủy tổ, uy lực nhát kiếm đâm thẳng đó mặc cho ngươi là tồn tại thế nào đều không đỡ nổi. Cách chương.